Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm
Gãy cánh uyên ương
của nhà văn
Kayan Shibra, quyển ước dịch.
Mời các bạn cùng nghe.
Tặng người nhìn thẳng mặt trời với đôi mắt ngây dài, nắm bắt lửa với những ngón tay không chút run rẩy, và nghe giai điệu tinh thần của vĩnh cửu đằng sau tiếng la hét chát chúa của người nguồn. Tôi tặng em EH cuốn sách này. Gibran. Lời mở đầu. Tôi được tình yêu mở mắt năm 18 tuổi với những tia sáng kỳ diệu của nó, và tinh thần tôi được nó chạm tới lần đầu tiên bằng những ngón tay nồng nàn. Senma Karami là người nữ đầu tiên đánh thức tinh thần tôi bằng vẻ đẹp của nàng, và dẫn tôi vào khu vườn thương cảm cao ngất, nơi ngày ngày đi qua như những giấc mộng, và đêm đêm như những tối tân hôn. Senma là người dạy tôi thờ phượng cái đẹp bằng gương mẫu của nhan sắc nàng, và vén lộ cho tôi bí mật tình yêu bằng lòng thương cảm của nàng. Nàng là người đầu tiên hát cho tôi nghe những bài thơ của cuộc đời chân chính. Người tuổi trẻ nào khi nhớ lại mối tình đầu của mình và ra sức nắm bắt trở lại giờ khắc lạ thường ấy, thì hồi ức đó làm thay đổi cảm xúc sâu xa nhất của y, khiến y cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, bất chấp mọi đắng cay trong bí nhiệm của nó. Cuộc đời người tuổi trẻ nào cũng có một Senma, kẻ hốt nhiên xuất hiện với y giữa mùa xuân cuộc đời, chuyển biến nỗi cô đơn của y thành những khoảnh khắc hạnh phúc, và làm những đêm dài tịch mịch của y chan chứa âm nhạc. Thuở đó, trong khi tôi đang mê mải với ý nghĩ và miệt mài với trầm tư, tìm cách thấu hiểu ý nghĩa của thiên nhiên cùng sự mặc khải của sách vở và sách thánh, thì nghe tiếng tình yêu thầm thì bên tai qua đôi môi của Senma. Cuộc sống của tôi là một cơn hôn mê trống rỗng, như cuộc sống của Adam trong vườn địa đàng. Và rồi tôi bỗng thấy Senma đứng ngay trước mặt mình như một cột ánh sáng. Nàng là Eva của trái tim tôi, một Eva làm cho tâm hồn tôi tràn ngập những bí ẩn cùng những kỳ diệu, và làm cho tinh thần tôi thấu hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Nàng Eva đầu tiên của loài người dẫn Adam ra khỏi vườn địa đàng bằng ý muốn của chính nàng. Ngược lại, Senma, nàng Eva của tôi, khiến cho tôi tự nguyện đi vào vườn địa đàng tình yêu thuần khiết và đức hạnh bằng sự dịu ngọt và tình yêu của nàng. Tuy thế, điều xảy ra cho người đàn ông đầu tiên cũng đã xảy ra cho tôi, và thanh gươm sáng lóe xua đuổi Adam ra khỏi vườn địa đàng, cũng giống với cái đã làm tôi kinh hãi, các cảnh sắc lấp lánh của nó, và bức bách tôi phải ra khỏi vườn địa đàng tình yêu, cho dẫu tôi không bất tuân mệnh lệnh nào và không nếm vị trái cấm nào. Giờ đây sau nhiều năm trôi qua, tôi chẳng còn lại gì của giấc mộng tuyệt diệu ấy, ngoài những hồi ức đau đớn dồn dập như những chiếc cánh vô hình đang vỗ chung quanh mình, làm mọi chốn sâu thẳm trong tâm hồn tôi tràn ngập khổ não và mang nước mắt đến trên đôi mắt tôi. Senma xinh đẹp, người tôi thương yêu, đã chết, mà không để lại gì cho tôi tưởng niệm ngoài con chim tan vỡ của tôi và nấm mồ của nàng với những cây bách bao quanh. Nấm mồ ấy và con chim này là tất cả những gì lưu lại để làm chứng về Senma. Không khí tịch lặng canh gác nấm mồ không vén lộ bí mật của Thượng Đế trong chốn áo quan mịt mùng, và âm thanh sột soạt của những cành cây mà rễ chúng hút các thành tố của hình hài ấy, không kể cho nghe những bí ẩn của huyệt mộ. Chỉ có tiếng thở dài áo não của con tim tôi báo cho người đang sống biết một thảm kịch thể hiện tình yêu, cái đẹp và sự chết. Hỡi các bằng hữu thời thanh xuân của tôi, những kẻ giờ đây người một nơi trong thành phố Beirut, mỗi khi các bạn đi ngang nghĩa trang gần rừng thông đó, xin hãy thinh lặng ghé vào và đi chậm chậm, để tiếng chân bước không làm rộn giấc ngủ của người đã qua đời. Và xin khiêm tốn dừng lại bên mồ của Senma, nghiêng mình chào mặt đất đang khép kín hình hài nàng. Và hãy nhắc đến tên tôi với tiếng thở rất dài, rồi nói với mình rằng, đây là nơi chôn cất mọi hy vọng của Gibran, kẻ đang sống như người tù ở chốn bên kia biển. Tại nơi này, hắn đã đánh mất hạnh phúc, khô cạn nước mắt và quên hết nụ cười. Bên nấm mộ ấy, khổ não của Gibran cùng lớn lên theo với các cây bách. Trên nấm mộ ấy, tinh thần của Gibran hằng đêm lung linh tưởng nhớ Selma, đau đớn hiệp cùng cành bách, cất tiếng than khóc, thương tiếc sự ra đi của Selma, kẻ hôm qua là giai điệu tuyệt trần trên đôi môi cuộc đời, và hôm nay là niềm bí mật thinh lặng trong lòng đất. Hỡi các bằng hữu thời thanh xuân của tôi, nhân danh những trinh nữ được con tim các bạn yêu thương, tôi thỉnh cầu các bạn hãy đặt vòng hoa lên nấm mộ hoang lạnh của người tôi yêu thương. Vòng hoa ấy của các bạn sẽ như hạt sương đang rơi từ những con mắt rạng đông trên cánh hồng đang héo úa. Chương 1. Khổ não thầm lặng. Hỡi những người từng sống bên cạnh tôi, các bạn hồi tưởng bình minh của tuổi trẻ với hoang lạc và nuối tiếc sự trôi qua của nó. Còn tôi nhớ tới nó như người tù nhớ lại những chấn song và xiềng xích trong một tối của y. Các bạn nói tới những năm tháng thời thơ ấu và thời thanh xuân như một kỷ nguyên bằng vàng, không vướng mắc tù túng và không chút âu lo. Còn tôi gọi những năm tháng ấy là kỷ nguyên của khổ não thầm lặng, như hạt mầm gieo xuống tâm hồn mình. Và cùng với nó tôi lớn lên, không tìm thấy lối ra khỏi thế giới của tri thức và minh triết, cho tới khi tình yêu đến mở cánh cửa tâm hồn tôi và soi sáng các xó xỉnh của nó. Tình yêu cho tôi tiếng nói và nước mắt. Các bạn hẳn còn nhớ các hoa viên và các cây hoa lan, các nơi họp mặt và các góc phố, tất cả làm chứng cho những trò chơi cùng những tiếng thì thầm hồn nhiên của các bạn. Và tôi cũng thế, tôi nhớ chốn xinh đẹp ấy tại Bắc Liêu Bang. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy các thung lũng ấy tràn ngập kỳ diệu và đầy phẩm cách, và các ngọn núi ấy phủ đầy vẻ lộng lẫy và vĩ đại, đang vươn hết sức mình lên bầu trời. Mỗi lần khép đôi tai trước âm thanh rộn ràng của thành thị, tôi lại nghe tiếng thì thầm của các con lạc nhỏ ấy, tiếng xào xạc của các cành cây ấy. Tất cả những vẻ đẹp ấy mà giờ đây tôi khao khát được thấy như trẻ con thèm bầu ngực mẹ, đã gây chấn thương cho tinh thần tôi và bị giam nhốt trong bóng tối thời thanh xuân tôi, như chim ưng khổ sở trong lòng khi thấy có đàn chim đang bay tự do giữa bầu trời cao rộng. Các thung lũng ấy, các ngọn đồi ấy đã chết trong trí tưởng của tôi, ngoại trừ các ý nghĩ cay đắng dệt thành tấm lưới vô vọng vây phủ tâm hồn tôi. Lần nào ra tới cánh đồng, tôi cũng thất vọng quay về, mà không hiểu rõ tại sao mình thất vọng. Lần nào nhìn lên khung trời xám, tôi cũng cảm thấy trái tim quặn thắt. Lần nào nghe tiếng hó của đàn chim và tiếng róc rách của con suối, tôi cũng cảm thấy khổ sở, mà không hiểu cái gì làm mình khổ sở. Người ta nói rằng biện luận làm con người thành trống rỗng, và trống rỗng ấy làm con người ra hồn nhiên. Điều đó có thể đúng với những ai vừa sinh ra đã chết, và những ai hiện hữu như những thây ma đông cứng. Tuy thế, một cậu bé đa cảm mà ít am hiểu là sinh vật bất hạnh nhất dưới ánh mặt trời, vì nó bị xâu xé giữa hai sức mạnh. Sức mạnh này nâng nó lên cao, để thấy vẻ đẹp của cuộc hiện sinh qua đám mây trong giấc mộng, còn sức mạnh kia cột nó xuống đất, làm mắt nó phủ đầy bụi và chế ngự nó bằng sợ hãi và bóng tối. Cô đơn có những bàn tay mềm mại và mượt mà như lụa, nhưng túm lấy trái tim bằng các ngón tay mạnh bạo, làm nó nhức nhối với khổ não. Cô đơn là bạn đồng minh của khổ não, và cũng là bạn đồng hành với sự thăng hoa tâm linh. Linh hồn cậu bé ấy trải qua cơn vùi dập của khổ não, như đóa hoa huệ trắng mới nở, Nó run rẩy trước gió nhẹ, mở trái tim ra với hừng đông và khép cánh lại khi bóng đêm tới. Nếu cậu bé không có thú tiêu khiển hoặc bạn hữu hoặc đồng đội trong các trò chơi chung, cuộc đời đối với nó sẽ giống một nhà tù chật chội. Trong đó nó hoàn toàn chỉ thấy lưới nhện và chỉ nghe tiếng côn trùng đang bò. Khổ não ám ảnh tôi suốt thời trai trẻ, không do bởi thiếu thú tiêu khiển, vì tôi có thể có chúng. Cũng không do bởi thiếu bạn hữu, vì tôi có thể kiếm ra họ. Khổ não ấy gây nên bởi trăn trở nội tâm khiến tôi yêu thích cô đơn. Nó giết trong tôi sở thích giải trí hoặc tiêu khiển. Nó gỡ mất đôi cánh thanh xuân trên hai vai tôi, và nó làm cho tôi trở nên như một chiếc ao tù đồng, với nước im lặng trên bề mặt, phản chiếu các hình bóng, sắc màu của mây trời và cây cối chung quanh, nhưng không thể tìm được lối để qua đó, vừa hát ca, vừa thoát ra biển. Đó là cuộc sống của tôi, trước khi tới năm 18 tuổi. Năm đó như một đỉnh núi trong đời tôi, vì nó đánh thức trong tôi sự am hiểu và nó làm tôi thấu hiểu cuộc thăng trầm của loài người. Năm đó tôi được tái sinh, và nếu con người không được sinh ra lần nữa, cuộc đời của y sẽ vẫn là một trang trắng trong cuốn sách của cuộc sinh tồn. Trong năm đó, tôi thấy các thiên thần thiên đàng nhìn tôi qua đôi mắt một người nữ xinh đẹp. Tôi cũng thấy các quỷ dữ quả ngục nổi cơn thịnh nộ trong trái tim của một người đàn ông độc ác. Kẻ nào không thấy thiên thần và quỷ dữ trong vẻ đẹp và trong tâm địa ác độc của cuộc đời, sẽ còn rất lâu mới đạt tới sự am hiểu, và tinh thần của y sẽ trống rỗng lòng thương cảm.
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net hiện đọc.
Bàn tay định mệnh. Mùa xuân năm kỳ diệu ấy, tôi ở Beirut. Các khu vườn tràn ngập hoa tháng Nisan và cỏ xanh lục trải thảm phủ kín mặt đất. Tất cả như thể bí mật của địa cầu được bén lộ cho thiên đàng. Những cây cam, cây táo trổ lộc trông giống các tiên nga Huri hay các cô dâu trong y trang trắng nõn nà, được thiên nhiên phái tới để truyền cảm hứng cho thi sĩ. Khắp nơi mùa xuân đều đẹp, nhưng đẹp nhất ở Liban. Xuân như một thần linh lang thang khắp mặt đất, nhưng lơ lửng trên Liban, đàm đạo với các vua chúa và các ngôn sứ, ca hát với dòng sông bài nhã ca Salomon, và lặp lại với những cây tuyết tùng thiêng liêng của Liban, hồi ức về một thời cổ huy hoàng. Beirut không bao giờ bị lầy lội mùa đông và bụi mù mùa hạ. Nó như cô dâu trong mùa xuân, hoặc như thiếu nữ ngồi bên bờ suối, hong khô làn da mịn màng dưới ánh mặt trời. Ngày nọ giữa tháng Nisan, tôi ghé thăm một người bạn nhà ở cách thành phố Beirut đẹp sai đắm ấy một quãng khá xa. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, có một người cao niên tướng mạo phương phi, khoảng 65 tuổi, đi vào. Khi tôi đứng lên chào, bạn tôi giới thiệu với tôi ông ấy là Farid Effendi Kahani, và cái đó nói cho ông biết tên tôi, kèm theo vài lời tán tụng. Ông cụ nhìn tôi một lúc, đưa tay lên bóp bóp trán như cố nhớ ra điều gì, rồi ông mỉm cười bước tới gần tôi và nói: "Anh là con trai của một người bạn rất thân với tôi. Tôi sung sướng được thấy lại người bạn ấy trong con người của anh." Những lời nói ấy của ông làm tôi rất xúc động, và tôi bị cuốn hút vào ông như con chim theo bản năng tìm về tổ trước giờ giông bão đến. Sau khi chúng tôi cùng ngồi xuống, ông cụ kể cho tôi nghe tình thân hữu của ông với cha tôi, và nhắc lại thời gian cả hai cùng trải qua bên nhau. Người cao niên thích hồi tưởng những ngày thanh niên của mình, giống người tha hương khao khát trở về quê cũ. Ông cụ cảm thấy thú vị khi kể những chuyện thời quá khứ, chẳng khác nào thi sĩ sảng khoái khi đọc lại bài thơ hay nhất của mình. Về mặt tinh thần, Farid Effendi Karami sống với quá khứ, vì hiện tại lướt đi lẻ làng, và đối với ông, tương lai càng lúc càng tới gần sự quên lãng. Một giờ đầy ắp những hoài niệm thời cũ trôi qua rất nhanh, như những chiếc bóng của hàng cây trên mặt cỏ. Khi sắp sửa ra về, ông cụ đặt bàn tay trái lên vai tôi, tay phải nắm tay tôi và nói: "Hai chục năm nay ta không gặp cha của anh, ta hy vọng anh sẽ thay chỗ của ông ấy để thường xuyên đến thăm ta." Với lòng biết ơn và cảm giác dễ chịu, tôi hứa sẽ thực hiện nghĩa vụ con cháu đối với một người bạn thân thiết của cha tôi. Khi Farid Effendi ra khỏi nhà, tôi yêu cầu anh bạn kể cho tôi nghe thêm về ông cụ. Bạn tôi nói: "Tại Beirut này tôi không biết có người đàn ông nào khác mà giàu có, khiến cho nhân từ, và nhân từ làm cho giàu có. Ông cụ Farid Effendi này là một trong vài kẻ đến với thế giới này, rồi từ biệt nó mà không làm thiệt hại ai. Tuy thế loại người ấy thường khốn khổ và chịu áp bức, vì họ không đủ khôn ngoan để tự cứu mình thoát khỏi móng vuốt nham hiểm của kẻ khác. Ông cụ có một đứa con gái tính nết y như cha, với nhan sắc và duyên dáng không sao tả hết, và cô ấy cũng sẽ bị khốn khổ vì sự giàu có của người cha đang đặt con gái bên bờ vực kinh hoàng." Khi người bạn thốt ra những lời ấy, tôi để ý thấy vẻ mặt anh ám bóng mây, và anh nói tiếp: "Farid Effendi là một ông cụ lương thiện tốt bụng, với tâm hồn cao thượng, nhưng ông ấy thiếu sức mạnh ý chí. Ông bị người đời dẫn đi như một người mù. Con gái của ông, dẫu kiêu hãnh và thông minh, nhưng hoàn toàn nghe theo lời cha, và đó là bí mật sâu kín trong cuộc sống của hai cha con. Bí mật này bị một kẻ hiểm độc phát hiện, kẻ đó là giám mục Vilos Galit, một con người quỷ quyệt ở nước đằng sau cuốn phúc âm. Ông ta là nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương này, và là kẻ biết cách làm cho người đời tin rằng mình nhân từ và cao thượng. Dân chúng nghe lời ông và bị ông dẫn đi như đàn cừu tới lò sát sinh. Giám mục ấy có một đứa cháu, lòng đầy hận thù và hư đốn. Trước sau gì cũng sẽ tới ngày ông ta dàn dựng cho cháu trai của mình ở bên phải và con gái của Farid Effendi ở bên trái. Còn bàn tay độc dữ của ông cầm vòng hoa cưới đặt lên trên đầu hai đứa để cột chặt nàng trinh nữ thuần khiết, giàu gã bại hoại ô uế kia, và đưa tâm điểm của ngài vào giữa lòng đêm. Tôi chỉ có thể cho anh biết như thế thôi về Farid Effendi và con gái của ông cụ ấy. Anh đừng hỏi tôi thêm câu nào nữa." Nói xong những lời đó, anh bạn tôi quay mặt về hướng cửa sổ, như thể đang dự tính giải quyết vấn đề của cuộc sống con người bằng cách chú mục vào vẻ đẹp của vũ trụ. Khi rời ngôi nhà của người bạn, tôi nói với anh ấy rằng vài ngày nữa tôi sẽ tới thăm Farid Effendi để hoàn thành lời hứa, và vì tình bằng hữu đã kết hợp ông cụ ấy với thân phụ tôi. Nghe vậy, anh nhìn tôi một chốc, và tôi để ý thấy vẻ mặt anh bỗng biến sắc, như thể mấy lời đơn giản của tôi bén lộ cho anh một ý tưởng mới. Kế đó, với động thái lạ lùng, anh nhìn thẳng mặt tôi với ánh mắt đầy tình yêu, thương cảm và sợ hãi, cái nhìn của một ngôn sứ thấy trước những gì không kẻ nào khác có thể dự báo. Rồi môi anh run run, nhưng anh vẫn im lặng khi đưa tôi ra cửa. Cái nhìn lạ lùng của anh đi theo tôi, và tôi không thể nào hiểu nổi ý nghĩa của nó cho tới khi tôi trưởng thành trong thế giới của trải nghiệm, nơi các con tim hiểu nhau bằng cảm nhận, và là nơi tinh thần chín chắn nhờ am hiểu.